Hồng Liên Bảo Giám, chương 705, mũi tên địa long nhị cấp thượng 1, góc truyện audio.com, đây, lượng buôn bán hàng năm chỉ ít chiếm khoảng nửa phần của toàn bộ đế quốc thiên thần, tương đương với 1/20. Thời điểm Tô Kính chuẩn bị thay đổi quần áo, bắt đầu cùng Đường Hà, Mộ Ngân Mâu giao dịch vật liệu, đế quốc thiên thần đã phái 3 đạo đại quân, xuất phát về phía vị trí Ưng Dương Thành. Đường Hà báo cho Tô Kính tin tức tình báo là 3 đạo quân của đế quốc mỗi đạo có 8 vạn người. Tô Kính vốn muốn cười, chỉ có điều khi nhìn thấy phần được đánh dấu ở phía sau tờ tin tức tình báo, hắn lại cười không nổi. 8 vạn người, là chỉ nòng cốt của đội quân này. Lại thêm binh sĩ trợ giúp cũng không tồn tại bia đỡ đạn dưới quyền của 8 vạn người này. Tổng cộng lại, phải lên tới gấp 10 lần binh lực. Đó chính là 80 vạn người, 3 đạo đại quân, tổng cộng 240 vạn người. Đế quốc thiên một thần đương nhiên sẽ không dồn 240 vạn người ở Ưng Dương Thành. Chất đống cũng không được, chỉ có điều quân đội của Tô Kính cũng không có khả năng vẫn luôn đóng quân trong Ưng Dương Thành, trơ mắt nhìn đế quốc phong tỏa trên biển, triệu tập càng nhiều quân đội và cường giả. Đối với đế quốc thiên thần mà nói, chiến trường chật hẹp là một phiền phức. Nhưng đối với Tô Kính mà nói, hắn cũng không có cách nào mở rộng chiến trường ra đủ lớn. Đế quốc thiên thần từ 3 mặt giáp công, một đường lại là đến từ trên biển. Trên đất liền là 2 đạo quân giao chiến với quân đội của Tô Kính. Ở cùng một khu vực lại tập trung khoảng 10 vạn người. Con số khổng lồ như vậy chỉ bảo đảm sẽ tiêu hao đủ nhiều. Chỉ ít đối với đế quốc thiên thần mà nói, binh sĩ chính là vật phẩm tiêu hao. Tin tức tình báo không ngừng truyền đến, quân địch còn 4 cách Ưng Dương Thành chừng hơn 6.000 dặm. Những quân đội tốc độ mỗi ngày tiến lên phía trước là 500 dặm. Tốc độ này cũng không chậm, nhưng suy nghĩ đến ưng thú được phổ cập ở đế quốc thiên thần, tốc độ như vậy là tương đối chậm. Nói cách khác, đối phương đã chuẩn bị vật liệu chiến tranh, không bay nhanh tới, càng không triệu tập quân đội gần đó công kích trước. Hiển nhiên, đối phương cũng biết Tô Kính không dễ chọc. Quân đội ở địa phương, ngoại trừ đại tộc Hào Môn ra, sợ rằng tới cũng chính là chịu chết. Loại kẻ địch không kiêu không nóng nảy này, khiến cho Tô Kính có chút tỉnh táo. Đại quân vong linh của công tước Tạp Lạc Tư đã dạy cho hắn một bài học. Nói thế nào, hắn cũng sẽ không có suy nghĩ khinh địch nữa. Tiếp theo chính là bố trí trận địa, ở bên ngoài Thông Thiên Tháp trên bình nguyên thiết lập rất nhiều trận pháp đạo môn. 2 loại pháo đài nhỏ, một ít công sự được đào cũng đủ sâu. Đáng tiếc Thông Thiên Tháp chỉ có 1 tầng, hiện tại chỉ có thể khống chế khoảng cách 20 dặm phía ngoài tường. Tô Kính đưa trụ sở của mình lên Thần Mộc Hạm. Hắn và Thần Lâm cùng nhau trong vòng một ngày một đêm bắt đầu chế luyện trang bị hàng mẫu. Quân đội của Tô Kính hiện tại được giảm xuống còn 3 dạng. Xa binh, kỵ binh, bộ binh, trong đó bộ phần hậu cần 8/10 đều chia cho xa binh, 2/2 chia cho bộ binh. Kỵ binh không đảm nhiệm bất kỳ nhiệm vụ hậu cần nào, chỉ phụ trách tác chiến đánh bất ngờ. Thành viên 6 đạo quân thần binh của hắn tương đối phức tạp. Giáp của 6 đạo thần binh được thiết kế một lần nữa, lại lấy tính thông dụng làm chủ. Ám dạ song long quân, góc truyện audio.com, của Tô Mộ mới là tổ chức thành viên lão luyện đều tu luyện đồ của Tô gia. Trên một trang bị có thể càng cực đoan một chút. Sau đó cho dù chiêu mộ không phải người từ Tô gia đi ra cũng có thể truyền thụ một ít đạo thuật cấp thấp tới tu hành tu luyện đủ để sử dụng trang bị này là được. Dựa theo tính toán hiện tại, 22 ngày sau kẻ địch sẽ đến cũng không thể tính như vậy. Kẻ địch sẽ không chuyển động đều, chờ sau khi chuẩn bị đầy đủ nhất định sẽ tăng nhanh tốc độ hành quân. Tô Kính có thời gian 15 ngày để chế luyện trang bị. 15 ngày này, Tô Kính không thể làm gì khác hơn là tạm thời cải tạo 1.5000 bộ trang bị. Bản thân lưu lại 5.000 bộ, 1.000 bộ cho Tô Mộ, thời gian trôi qua cực nhanh, 15 ngày thoáng cái đã qua, Tô Kính được như ý nguyện, so với kế hoạch sửa đổi 1.000 bộ trang bị, hoàn toàn dựa vào con số hàng vạn thần hai binh khôi lỗi. May là nhờ sự hỗ trợ của Thần Mộc Hạm, bằng không cho dù là ở Vô Song Thành, dựa vào cải tạo trang bị cho các luyện khí sĩ, cũng tuyệt đối không có tốc độ này. Cứ như vậy, trong tay Tô Kính và Tô Mộ lại có thêm 1.000 bộ trang bị hoàn toàn mới, phân phát cho doanh tinh nhuệ nhất trong quân đội. Thời gian kế tiếp Tô Kính vẫn luôn cải tạo mũi tên binh gia địa long, sửa chữa tất cả 3.000 bộ mũi tên binh gia địa long một phen, thuận lợi bổ sung số phù tiễn mình tổn thất. Vào ngày thứ 20, một đội quân của Đường Hà đột nhiên gặp phải một kỵ binh của kẻ địch mạnh mẽ tập kích. Đường Hà không ở đó, chỉ là 4 kim đan áp trận cùng 2.000 quân đội, bị 6.000 đại quân của kẻ địch đẩy lui. 4 kim đan đều bị một ít vết thương nhẹ, cách chương.